Phẩm này là nói về kiên cố. Kiên cố tức là cứng chắc hay là cứng rắn. Trước tiên Ngài Thiện Hiện, Ngài Xá Lợi Tử hỏi Ngài Thiện Hiện, nói rằng các vị Bồ Tát khi mà thực hành sâu về Bát Nhã là hành pháp kiên cố hay là hành pháp không kiên cố. Như vậy là khi mình hành sâu về lý Bát Nhã rồi là mình hành pháp kiên cố hay là hành pháp không kiên cố. Thì Ngài Thiện Hiện, Ngài trả lời, Ngài nói rằng những vị Bồ Tát mà khi hành thâm Bát Nhã là hành pháp không kiên cố. Tại sao mà hành pháp không kiên cố? Vì giải thích rằng vì Bát Nhã và tất cả pháp cứu cánh đều là tánh không kiên cố. Vì gì nói không cố định đó, không cố định thì làm sao kiên cố được? Vì vậy mà nói tánh không kiên cố. Vì vậy mà khi các vị Bồ Tát thực hành Bát Nhã và tất cả pháp còn thấy, còn không thấy có pháp không kiên cố có thể được, huống thấy pháp kiên cố có thể được. Tức là như vậy là khi vị Bồ Tát tu về Bát Nhã được thâm sâu rồi thì lúc đó đối với hai pháp kiên cố và không kiên cố đều không có chấp, tức là không có kẹt bên kiên cố hoặc là bên không kiên cố. Như vậy thì cái pháp không kiên cố còn không chấp, huống nữa là có chấp cái pháp kiên cố. Đó là ý Ngài trả lời cho Ngài Xá Lợi Tử rồi. Bây giờ lúc đây có các vị thiên tử ở cõi trời dục, cõi trời sắc chinh dân, mới nghĩ thế này: nếu người thiện nam hoặc người thiện nữ nào mà tu về Bồ Tát Thừa hay pháp tâm vô tượng chánh đẳng chánh giác, tuy thực hành nghĩa thú sâu thẳm của Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đối với thực tế khéo không tác chứng, không xa vào thanh văn độc giác. Những vị như vậy đó rất là ít có, rất là khó làm, rất là ít có hay làm việc khó làm. Vì vậy mà chúng ta phải cung kính. Thì cái câu mà nói rằng các cái vị đó khi mà tu Bát Nhã rồi đối với thực tế khéo không tác chứng. Tác chứng nghĩa là sao? Tức là cái mé thật, thực tế là cái mé thật đó không có tác chứng, tức là không có an trụ, không có yên ổn ở trong đó, cho nên gọi là không tác chứng. Bởi vì cái chỗ tu chứng, hàng thanh văn và Bồ Tát, ai cũng đi tới cái chỗ gọi là vô ngã. Nhưng mà tới chỗ vô ngã đó rồi, hàng thanh văn thì an trụ trong cái niết bàn thanh tịnh đó, thì gọi đó là tác chứng. Còn Bồ Tát thì không có an trụ ở đó, vì vậy mà nói là không tác chứng. Bởi tại sao? Bởi vì nơi đó nếu mà hài lòng tự mãn thì tất nhiên kẹt ở trong cái quả vị thanh văn. Bây giờ như thế này, như tất cả chúng ta tu, có người nào đó nghe cái lý Bát Nhã rồi hằng khởi quán xét kỹ tất cả pháp từ năm uẩn cho tới những pháp bên ngoài đều là không có thực gì duyên hợp. Cái có đây là chỉ là cái tướng hư dối không thiệt. Người đó thấy rõ cái lý ngã và pháp đều hư dối không thiệt. Bởi thấy không thiệt cho nên rồi tâm mình an trụ trong chỗ không thiệt đó, không có ưng làm cái gì hết, vì thấy cái gì cũng không thiệt làm chi, phải không? Nghĩa là đã thấy tất cả pháp đều là không thiệt. Bởi không thiệt cho nên đối với ngã là hữu tình, mình cũng không có khởi cái niệm thương xót cứu độ. Đối với tất cả pháp bên ngoài, mình cũng không có khéo dùng phương tiện để tạo dựng cho nó có những cái phương tiện giúp cho người ta được sung túc hay là được đầy đủ. Thì như vậy, tức là bởi mình an trụ trong cái mé thật, thấy đúng như thật đó rồi, chứ mình không làm gì hết. Thì đó gọi là gì? Gọi là tác chứng thực tế đó, nghĩa là an trụ trong mé thật đó rồi, hài lòng ngang đó, thấy cái gì cũng giả dối, tạm bợ, không có gì hết, nên không làm gì. Đó. Nhưng mà với những vị Bồ Tát mà tu Vát Nhã này thì có quyền an trụ vậy hay không? Đó. Cho nên cái này mới là cái gọi là ít có khó làm đây. Nghĩa là các ngài đều thấy các pháp nó là không thiệt, giống như hư không, phải không? Hay là cứu cánh không phải có, đều không thể được. Cứu cánh là không có pháp nào mà thật có hết, cũng không có pháp nào mà có thể được. Vậy mà phát tâm vô thượng chánh đẳng giác, mặc giáp tinh tấn, thệ độ vô lượng vô biên hữu tình, tiến vào vô dư niết bàn. Thì cái đó, câu này ở kinh Kim Cang á, thì Phật trả lời cho ngài Tu Bồ Đề về cái lối hàng phục và an trụ tâm. Thành ra trong kia mình giảng về cái lý là độ hữu tình, tức là độ tất cả những chúng sinh ở tâm niệm của mình. Nhưng ở đây thì nó có khác hơn, là thấy tất cả các pháp không mà lại tinh tấn để độ vô lượng vô biên hữu tình vào vô dư niết bàn. Thì đó là để thấy rằng trên cái lý thực tế mình đã đạt được, nhưng mà vẫn phát đại bi đại nguyện để độ tất cả chúng sanh. Thì đó là không có an trụ trong thực tế. Đó, phải hiểu cho rõ mỗi cái phần nói nó riêng, nó không có giống nhau. Bởi vậy cho nên mới nói là những vị Bồ Tát này là rất ít có và làm việc khó làm, phải không? Ít có và khó làm là ở chỗ đó đó. Bởi vì thấy không có một pháp thiệt, không có cái gì có thể được, mà vẫn nguyện độ tất cả hữu tình và nguyện điều phục họ. Thì đó là cái đoạn trên nói rằng mặc giáp tinh tấn, thể độ vô lượng vô biên hữu tình và vô dư niết bàn. Tới đoạn dưới thì cũng mặc giáp tinh tấn, điều phục các loại hữu tình. Giống hệt như có người điều phục hư không vậy đó. Nói như vậy thì quý vị nghe thấy giới hư không mình điều phục dễ không? Điều phục dễ không? Nếu nó có thì điều phục được, còn nó không có là sao điều phục? Thì các chúng hữu tình đây mình cũng thấy không có, mà không có mà mình điều phục vào cái gì? Nó không có thiệt không? Thành ra chữ như mình đừng có lầm là như cái là nó là hư không, không phải vậy. Bởi vì ví dụ như bây giờ nói rằng mây mình thấy ở trên trong hư không đó, bây giờ mình thấy mây ở trong hư không, rồi mình lấy tay mình xúc chạm thì mây nó có cái chướng ngại gì trong khi mình xúc chạm nó không? Mình có biết được nó ra sao không? Như vậy thì khi mình xúc chạm với mây và xúc chạm với hư không, hai cái nó có khác không? Khác không? Bởi vì nó đâu có cái xúc chạm gì. Ví dụ mình xúc chạm với mây và hư không thì cũng đều là, ví dụ mình giờ mình đưa cái tay mình mà mình thoi trong thổi trong mây thì giống như thổi trong hư không không? Thì như vậy mây cũng như hư không. Bởi vì nếu đứng vào cái mặt đó, nó đều là trống rỗng, nó không có cái chướng ngại. Nhưng mà mây có phải là hư không không? À, như vậy nó mây, nó không có cái thể cứng rắn hay là cái thể chướng ngại giống như hư không, như hư không. Thì nghe nó như hư không mà mình nói không đó, thì chạy phải trước. À, đó, như vậy cho nên cái dụ nó không phải là nói lên được cái thể. Như vậy mà mây nó tuy không có xúc chạm được với cái tay chân mình, nhưng mà mây mình thấy nó có, nó tụ là nhiều, nó làm mưa, chứ hư không không có mưa, thấy không? Đó, thì như vậy nó không phải không trơn như hư không. Đó, thì ở đây cũng vậy, đối với cái trí tuệ bát nhã, nhìn thấy tất cả hữu tình là do duyên hợp hư dối, không có thiệt. Bởi không thiệt cho nên nói như hư không. À, điều phục hữu tình như hư không, cái sự thật là không phải không ngơ như hư không. Rồi mình cứ hiểu theo cái nghĩa không ngơ đó là một cái ý nghĩa sai lầm. Đó là để nói cái ví dụ nó là điều phục như hư không đó. Ở dưới này Ngài Thiện Hiện mới nhắc các vị thiên tử, nói rằng vì hư không ly nên biết tất cả hữu tình cũng ly, vì hư không không nên biết tất cả hữu tình cũng không, vì hư không không chắc chắn nên biết tất cả hữu tình cũng không chắc chắn, vì hư không không thể có nên biết tất cả hữu tình cũng không thể có. Nè, trong mấy chữ ly, không, không chắc chắn, không thể có. À, cho nên rồi lấy cái dụ hư không, mà hư không nó có những cái lý, những cái điều kiện của nó. Nói tới hư không là nói cái ly, nói tới hư không là không, nói tới hư không là không chắc chắn, nói tới hư không là không thể có. Bởi vậy cho nên tất cả hữu tình cũng giống như hư không, thì nó phải ly, phải không, không chắc chắn, không thể có. Đó. Mà những vị Bồ Tát này mặc giáp đại công đức, vì muốn điều phục tất cả hữu tình mà các hữu tình cứu cánh không. Đó. Cứu cánh không phải có, trọn không thể được. Như có người mặc giáp chiến đấu với hư không. Thì nói như vậy, chúng ta nghe nó có một cái gì nó không ổn. Nếu có người mặc giáp mà cầm gươm để mà đâm chém, chống chọi với hư không, thì mình đứng ở ngoài mình thấy mình có cười không? Cười không? Tại sao mình cười? Mình nói người đó điên. Không mà là đánh nó, đập nó là đổ mồ hôi, cho nhập nhằn mà có dính dáng như không đâu. Phải không? Thì như vậy Bồ Tát thấy chúng hữu tình cũng như không thật có, là ly, là không thật có nhân dân giống như không. Mà rồi mặc giáp tinh tấn để mà độ hữu tình, giống như là người mặc giáp đánh như không. Thì như vậy, những gì đó có điên không? Có điên không? Đó là giống như không. Mà mình thấy người ta đánh như không thì mình nói điên. Còn Bồ Tát làm vậy thì mình nói không điên sao? Như vậy Bồ Tát có điên không? Tại sao không điên? Bởi vì như hồi nãy nói, tuy rằng giống như hư không chứ không phải là hư không. Đó. Như ví dụ như mây đó, mây thì nó cũng không có cái thể giống như hư không, nhưng mà mây tụ lại có thể thành mưa. Đó. Còn hữu tình cũng vậy, nó là giả dối, là tạm bợ, giống như hư không, chứ sự thật nó cũng có khổ, có vui, có đủ thứ chuyện, phải không? Bởi vậy cho nên mặc giáp tinh tấn mà độ họ không phải là giống như đánh lộn như không. Tuy nói giống như vậy chứ sự thật không phải vậy, nhưng mà tại sao ở đây lại nói giống như vậy để làm chi? Để nhằm cái ý gì? Không phải để thấy như những vị đang ngu, mà để thấy rằng làm một cái việc nó không có mong kết quả là được, và cũng không thấy nó thiệt, phải không? Không thiệt không được mà vẫn hăng hái làm giống như là đánh như không. Đó là để nói rằng cái việc không thể được, cái việc đó nó không thiệt mà vẫn hăng hái làm giống như đánh như không, thì để cho mình thấy cái ý của các ngài làm việc đó mà không có cái mong kết quả, làm việc đó thấy nó không thiệt mà không có chán, không nản, vẫn hăng hái làm. Đó, như vậy mới gọi là khó làm, phải không? Nếu mà làm đó là được kết quả, làm đó được sung sướng thì người ta làm chuyện thường, phàm tình cũng làm được, phải không? Như vậy thì cái vụ này để làm sáng tỏ là cái việc làm của Bồ Tát là ít có, là khó làm. À, giống như là đánh với hư không là vậy đó. À, đó là cái thí dụ để cho mình hiểu. Đó là cái đoạn thứ nhất nói cái làm việc khó làm, ít có và khó làm. Đến cái đoạn thứ hai á, là nói hữu tình không thiệt, giáp đại nguyện hay là cái giáp tinh tấn cũng không thiệt. Hữu tình không thiệt, giáp tinh tấn không thiệt. Tuy hai cái đó đều không thiệt mà sao? Mà Bồ Tát vẫn làm. Rồi đến cái thứ ba nữa, nghĩa là hữu tình không thiệt, giáp tinh tấn hay là nhẫn nhục hay là lợi ích cũng không thiệt, và Bồ Tát đó cũng không thiệt luôn nữa, phải không? Là cả ba cái. Bồ Tát là ví dụ như mình đi, hữu tình ví dụ cho chúng sinh, rồi cái đại nguyện hay là tinh tấn để mà độ họ đó thì là cái pháp. Như vậy mình là ngã, chúng sinh là, và chúng sinh ngã, chúng sinh và cái pháp để độ chúng sinh, ba cái đều không thiệt hết, phải không? Ba cái không thiệt hết mà ai nghe ba cái đó đều không thiệt mà tâm không, không cái gì, không chìm lặng, không lo buồn, không kinh sợ, nên biết Bồ Tát Ma Tát này đã hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa. À, bây giờ mấy đứa nghe có lo buồn, có kinh sợ không? Sao không lo buồn, sao không kinh sợ? Nói rằng mình tu là cốt để thành Phật, để đắc đạo, phải không? Để đắc đạo, để thành Phật. Mà bây giờ nói Phật không thiệt, đắc đạo không có, buồn không? Đó. Như vậy thì nếu mà nói rằng tu là cốt để đắc đạo, để được thành Phật, mà nói rằng tu không có đắc, không có sở đắc, phải không? Và cũng không có thành, đó, thì nghe có buồn có sợ không? Đó. Thì tự nhiên nghe cảm thấy như có buồn có sợ. Mà nếu cảm thấy có buồn có sợ thì đó chưa phải hành thâm Bát Nhã. Thì tại sao vậy? Bởi vì cái lý Bát Nhã cho chúng ta thấy ta, người và pháp ba cái đều không thiệt hết. Thấy ba cái đều không thiệt thì mới thấy với cái trí tuệ Bát Nhã, phải không? Ba cái đều không thiệt hết, ta, người và pháp đều không thiệt, thấy đúng như vậy đó mới là thấy Bát Nhã. Mà giờ ta, người, pháp không thiệt thì cái gì được, cái gì chứng? Không, ta không thiệt làm sao có ta chứ? Người không thiệt làm sao độ người? pháp không thiệt làm sao có đắc quả. Thì như vậy ba cái mình biết rõ không thiệt thì không có ba điều đó. Mà nếu có chăng là vì sao mà có? Cái đó là tùy thế tục đế mà đoạn sau sẽ nói tới. Thì như vậy để thấy rằng nếu ai mà đã tin sâu về lý bát nhã thì nghe nói những cái điều không thể được này, các ngài vẫn yên lòng, không có chìm lặng lo buồn kinh sợ. Còn nếu ai mà chưa có hiểu sâu bát nhã thì tức là có cái tâm chìm lặng lo buồn kinh sợ. Hiểu như vậy mới thấy cái ý của đoạn này. Thì cái đoạn này từ ở trên xuống nói việc ít có khó làm của Bồ Tát, vì Bồ Tát dùng trí tuệ bát nhã thấy tột tất cả ngã người và pháp, ngã nhân và pháp, ba cái đều không thiệt, biết là không thiệt mà Bồ Tát vẫn hăng hái độ chúng sinh, hăng hái làm lợi ích chúng hữu tình. Vì vậy mà nói cái đó là cái điều rất ít có khó làm. Đọc tiếp chiêu này tiếp ý của đoạn trên là ở trên nói vì hư không ly cho nên hữu tình ly. Bây giờ nói vì hữu tình ly cho nên tất cả pháp ly, phải không? Thành ra chữ ly này có nghĩa là gì? Bây giờ nói cái chữ ly cho quý vị hiểu trước. Vì hư không ly cho nên hữu tình ly, hay là ngược lại, vì hữu tình ly cho nên hư không cũng ly. Bây giờ đứng về mặt hư không á, hư không là ly hay là hợp? Là ly hay hợp? Nghĩa là cái gì hợp là cái đó có hình tướng, phải không? Còn cái không hình tướng thì cái nó thuộc về ly. Đó. Ví dụ là một hạt bụi ở trong này, hạt bụi có hợp với hư không không? Hạt bụi là chẳng qua nó qua lại trong hư không chứ nó không có phải hợp với hư không. Mà hạt bụi nó có hợp là hợp với những hạt bụi khác chứ nó không phải hợp với hư không được, phải không? Vì vậy mà nói hư không là ly. Mà hữu tình á, như chúng ta ly là hợp. Hợp. Nếu hợp là hợp hoài hay hợp lúc rồi thôi. Thực ra bản thân này gốc nó là ly chứ không phải là hợp. Tại sao viết gốc nó là ly? Nếu cái gốc nó là hợp á thì chắc là mình khỏi lo bệnh hoạn, phải là chết chóc bất thường. Bị gốc nó là hợp mà nó có tán, phải không? Mà mình cứ sợ chết bất cứ lúc nào, phải không? Tức là sợ chết là sợ gì? Sợ ly, phải không? Thì cái bản chất nó là ly cho nên mình mới sợ vậy. Chứ nếu bản chất nó là hợp thì có sợ làm chi? Cũng như giờ nó ví dụ như một nhóm người ở chung, mà nhóm người đó ở chung mà biết rằng cái chuyện ở chung này là 5 năm, 10 năm, 20, 30 năm á, thì mình có lo buồn rằng mai biết quân này đi đâu, mốt biết quân kia đi đâu, có lo vậy không? Mình giữ việc yên lòng, mình cứ lo làm những cái việc gì bổn phận của mình. Còn nếu mà ngồi nâm nấp lo biết mai quân kia đi đâu, mốt quân nào đi đâu á, là biết sắp tan, phải không? Sắp tan mới lo. Thì thân này mình có sợ nó chết không? Sợ nó, lúc nào cũng sợ nó hết rồi. Tức là lúc nào cũng sợ nó ly, phải không? Vì bản chất nó ly cho nên hồi hộp lo âu sợ nó ly. Thì như vậy đó mới biết rằng bản thân này nguyên nó là ly. Đó là nói trên cái lẽ đó, như là thông dụng. Bây giờ nói tới cái thực tế của bản thân này, có phải là ly không? Đó, mình thấy từ đầu tới chân, nếu chỗ nào mà có trống có hở thì đều hiện tiền những cái ly nó loài ra hết trơn, phải không? Đó, thì có mắt thì nó ly những cái gì ở trong đó, nó đào thải ra, phải không? Rồi lỗ chân lông nó cũng đào thải gì trong đó ra, thì cái nào cũng đào thải ra hết, không phải ly là gì. Rồi mình sợ nó ra hết thì mình phải đem vô, phải không? thì như vậy bản chất nó ly, chứ nếu nó không ly thì khỏi cần đào thải, mà không đào thải đem vô chi cho dưới, phải không? Như vậy thì cái gì cũng như tụi con chạy máy, à, khi mà một lát tụi con phải đổ xăng là tại sao? À, tại xăng nó tiêu ra, nó tiêu ra cho nên nó đổ thêm. Thì như vậy cái tiêu ra đó là ly hay là hộp? À, thì như vậy bản thân này gốc là ly, cho nên mình phải tìm cái khác mà bồi vô cho nó dính hoài, cho nó còn, phải không? Chứ nếu mà để chừng 3 ngày nó ly hồi cái tan hoang, phải không? Không có bồi dưỡng vô thì nó sẽ hoại. Thì như vậy đợi bồi dưỡng vô nó mới còn, còn nếu không bồi dưỡng vô thì nó hoại, thì nó bản chất là ly chứ có gì nữa, phải không? Bởi bản chất là ly, ly thì tức là chỉ cho cái pháp không có bền, không có thiệt. Cái gì mà ly thì làm sao nó bền được, phải không? Cái gì ly mà làm sao nó thiệt được? Đó, thì thấy rõ cái bản chất của mình. Nhiều khi mình học thì nghe nói danh tự mà mình không có hiểu thực. Bây giờ tụi con xét thật kỹ coi, có phải bản chất này là ly không? Rõ ràng là ly, phải không? Bởi ly cho nên mình sợ nó ly quá đi, mình mới ráng tìm cách ràng dịch nó lại, bó buộc kèm giữ nó lại. Cái nào hơi xuyên chút, thiếu chút là bồi vô cho đủ. Hãy sợ nó thiếu rồi thì nó hoại đi. À, như vậy mới thấy nó là hữu tình ly. Và nếu hữu tình ly thì tất cả pháp, đây là nói cho dễ nhớ thôi, chứ còn không có giải từng câu từng chữ. Đầu tiên là cái pháp gì? Tức là cái pháp thế gian. Nào là ngũ uẩn, nào là thập nhị xứ, nào là thập bát giới, vân vân, cũng đều ly. À, đó là giai đoạn thứ nhất là hữu tình ly, cho nên tất cả pháp thế gian cũng ly. À, rồi giai đoạn thứ hai, hữu tình ly, cho nên tất cả pháp thanh văn độc giác cũng ly. À, rồi giai đoạn thứ ba, bởi hữu tình ly, cho nên tất cả pháp của Bồ Tát cũng ly, như là từ sơ địa tới thập địa là pháp danh địa đó, cũng ly. Đó là tức là pháp Bồ Tát cũng ly. Rồi cuối cùng hữu tình ly, cho nên pháp Phật cũng ly, tức là Như Lai thập lực tứ vô sở quý đó, thập pháp bất cộng đó, cũng ly. Thì như vậy đoạn này căn cứ trên hữu tình mà nhìn lại tất cả pháp, từ thế gian cho tới hàng nhị thừa, cho tới Bồ Tát, cho tới Phật, tất cả pháp tất đều là ly. Như vậy thì con người hay là chúng sanh bản chất là ly, thì tất cả pháp, dù cho là cái pháp thế gian hay pháp xuất thế gian, rốt cuộc cũng đều là ly. À, nghe như vậy, biết như vậy mà mình không có kinh sợ, không chìm lặng, thì người đó là hành thâm bát nhã ba la mật đa, phải không? Mà tụi con đọc lại có phải đại ý là như vậy không? À, hiểu vậy thì tự nhiên mình nhớ được cái chủ yếu của cái đoạn này, muốn cho mình thấy rằng biết rõ tất cả pháp nguyên nó ly, từ chúng sinh hữu tình cho tới pháp thế gian, pháp thanh văn độc giác, pháp Bồ Tát, pháp Phật nguyên là ly, rõ ràng là ly mà nghe không sợ. Đó là người hành thâm bát nhã ba la mật đa. Trước hết là Phật bảo ngài Thiện Hiện, do nhân duyên gì mà chư Bồ Tát Ma Tát khi nghe nói tất cả pháp đều ly, tâm không kinh sợ, không chìm lặng? Đó là thật hỏi ngược lại ngài Thiện Hiện. Ngài Thiện Hiện liền bạch: do tất cả pháp đều viễn ly nên chư Bồ Tát nghe nói tất cả pháp đều ly, tâm không kinh sợ, không chìm lặng. Thì như vậy ngài Thiện Hiện nói cái lý do mà chư Bồ Tát không kinh sợ, không chìm lặng khi nghe nói tất cả pháp đều ly, bởi vì biết rõ tất cả pháp nguyên nó là viễn ly, tức là xa lìa. bởi vì nó là xa lìa, cho nên khi nói sự xa lìa của nó, không có kinh sợ, không chìm lặng. Đây mới nói, vì sao? Vì chư Bồ Tát Ma Tát đối tất cả pháp hoặc hay sợ, kinh sợ, bị kinh sợ, chỗ kinh sợ, thời gian kinh sợ, vật người kinh sợ, do đây sanh kinh sợ, đều không thể được, vì tất cả pháp đều không thể được. Vì nghĩa là Bồ Tát không bao giờ sợ. Nếu mà Bồ Tát có sợ thì không thể được. Tại sao vậy? Vì biết tất cả các pháp nó không thiệt. Mà tất cả pháp không thiệt thì có gì đáng sợ? Ví dụ như giờ tụi con thấy con người, họ lấy cho tấm vải, cho vẽ hình con cọp, cái rồi họ quấn lên, họ trùm lên trên thân họ, thì thấy giống họ như con cọp. Nhưng mà biết rằng họ trùm cái tấm vải lên thân họ giống con cọp, chứ họ không phải thiệt con cọp, thì họ nhảy, họ chụp mình, tụi con sợ la không? Nhưng mà mấy đứa nít sợ không? Nếu là con cọp giả, mình biết nó giả, thì nó nhảy nó chụp như huynh đệ tụi con, bữa nào đứa nào làm vậy đó, nhảy chụp tụi con, đáng nhẽ tụi con không sợ mà thôi lại nữa, phải không? Vừa cười vừa thôi lại. Nhưng mà nếu mấy đứa nít ở hàng xóm lại, nó thấy cái nó quảng nó sợ, phải không? Như vậy thì tụi con mới thấy, cái người trí thì biết cái giả, nên các ngài không có sợ. Còn mấy đứa con nít giả mà nó tưởng là thiệt cho nên nó sợ. Như vậy thì ai mà hay sợ là hạng nào? Hạng nào? Như vậy con nít khôn không? Cho nên kể cả cái sợ chết cũng là cái kiểu con nít nữa, phải không? Bởi vì biết rằng nó pháp là nguyên, nó là diễn ly mà, phải không? Mà diễn ly tức là phải xa lìa, không xa lìa sớm thì xa lìa muộn, không xa lìa muộn thì xa lìa sớm, có gì đâu sợ. Phải chỉ nó là một cái không bao giờ xa lìa, mà giờ bắt nó xa lìa thì sợ thiệt. Cái này nguyên nó không có, mà giờ phải có, thì chuyển là bất thường mình sợ. Còn biết nó là như vậy, nó sẽ như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, mà cái gì sợ. Thì như vậy cái sợ đó là giống thầy cũng biết, phải không? Đó, thì như vậy tụi con mới thấy, nhìn lại tụi con cái sợ tới cỡ nào. Cho tới cái chết mà ta không sợ nữa, huống nữa là con trùng, huống nữa là con sâu, huống nữa là con gián, huống nữa là những con chuột đó. Có cái gì đâu mà, có cái gì thiệt mà đáng sợ, phải không? Như vậy thì càng tỏ ra sợ thứ này thứ kia nhiều thì càng thấy nó sao? Càng con nít lắm, phải không? Càng con nít lắm. Thì như vậy đó, học rồi tụi con mới thấy cái từ cái con nít của mình, phải không? Cái chuyện không đáng sợ mà sợ, không phải con nít là gì. Mình biết rõ ràng, ví dụ mình thấy là con cọp giả, nó trùm lên đầu, người ta chụp mình, biết nó là giả, cười chơi, cái gì đâu mà sợ. Còn nếu mình sợ thì tức là mình ngu ngốc, mình không biết cái giả, mình tưởng nó là thiệt. Bởi không biết cho nên rồi mới sợ, sợ một cách không đúng như thật, đó là ngu, phải không? Rồi tụi con kiểm điểm lại đi, tất cả cái sợ của tụi con á, nó càng tỏ ra sợ chừng nào, sợ cái này, sợ kia, đủ thứ sợ đó, thì những người đó càng thấy trẻ con chừng ấy, phải không? Thì nếu mà học đạo rồi, mình là cái người tu, có những cái tâm hồn cao thượng xuất thế rồi, không lẽ trẻ con như vậy? Trẻ con hoài vậy sao? Phải không? Ở trong đây có đứa nào nói tôi tu là tại vui, tôi đi tu thôi à, ham vui đi tu, có đứa nào nói vậy không? Thì tụi con nói đi tu là đều lý do vì cầu giải thoát sanh tử, thấy cuộc đời là tạm bợ giả dối, phải không? Đứa nào cũng tuyên bố ngon lành vậy đó. Cuộc đời là tạm bợ giả dối, cho nên tôi mới đi tu để cầu giải thoát sanh tử. Thì như vậy là mình đã giác rồi, mình đã người lớn rồi, nó còn nít nữa mà vô đây lại thành con nít trở lại thì kỳ quá, chị không hợp lý chút nào hết. Hiểu như vậy rồi thì mình thấy chính vì cái hiểu đúng như thật cho nên tâm hồn của mình mới nó cứng cỏi. Còn nếu mình còn ngu si quá thì tâm hồn mình nó yếu đuối, nó sợ đủ thứ chuyện. Bởi vậy cho nên ở đây cho mình biết rõ tất cả những cái kinh sợ không có gì đáng kinh sợ hết. Mà nếu người nghe như vậy, nghe bát nhã như vậy, không có được, không là ly này kia đó, mà không kinh sợ, không có chìm lặng đó, thì người đó là người mà được tất cả các cái vị thiên đế thích nè, vua trời đại phạm dân gian đều cung kính cúng dường tôn trọng tán thán. Đó là nói các cái vị trời. À, xuống dưới thì nói thêm nữa. Đó là đoạn trên. Bây giờ tới cái đoạn dưới, Phật mới bảo Ngài Tiện Hiện, nếu Bồ Tát Ma Tát hay hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, chẳng những hàng được chư thiên đế thích vua trời đại phạm chân gian đều kính lễ cúng dường, cung kính tôn trọng tán thán, mà chư Bồ Tát Ma Tát này còn được các cõi trời. Chư các cõi trời trên á, là cõi trời dục và cõi trời sắc, tức là đế thích nè, đại phạm. Đế thích là tượng trưng cho cõi dục, đại phạm là tượng trưng cho cõi sắc. Rồi tới các cõi trời nè, cực quang tịnh, biến tịnh, quảng quả tịnh cư và các cái vị thiên long, a tố lạc vân vân đều kính lễ tôn trọng cúng dường. Rồi chẳng những các vị trời cõi này cõi nọ cung kính cúng dường, mà cuối cùng đến ai cũng khen ngợi nữa, cho tới Phật, Bồ Tát, Thiên Long cũng nhớ tưởng gìn giữ. Nên biết Bồ Tát này sẽ hành chỗ Phật đã hành, cũng trên chánh tu hành cái hạnh mà Phật đã hành, chống chứng vô thượng trên đẳng Bồ Đề. Thì cái người mà hiểu được bát giả thâm sâu như vậy đó, là Phật cũng khen ngợi, và Phật nói người đó là hành cái hạnh của Phật. Mà hành cái hạnh của Phật thì người đó sẽ được chứng quả Phật không nghi ngờ, phải không? Như vậy thì mới thấy rằng cái con đường thành Phật là con đường giác ngộ, mà trí tuệ bát nhã là cái trí để đưa mình tới chỗ giác ngộ. Nếu ai muốn tu giác ngộ thành Phật mà không đi con đường đó thì không thể nào đến được. Vì vậy mà Phật nói rằng mình sẽ đi tới cái chỗ thành Phật. Đến đoạn sau để nói lên cái tâm bất thối chuyển của vị đó. Vị đó đối với tất cả cái gì, cái chướng ngại như là ma, các loại ma nó phá, mà tâm các ngài vẫn kiên cố như kim can, như kim can. Đó. Thành ra mỗi đêm mà tụng hay có cái câu gì đó. Đó, tức là đây là lấy cái chữ tâm kiên cố như kim cương đó, phải không? Vững chắc tức là kiên cố như vậy. Thế giới tam thiên đại thiên đều biến là ma. Bây giờ tất cả chúng ta đi, nói cái thế giới của chúng ta hiện giờ là có bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ người, bao nhiêu tỷ, nghĩa là trên 4 tỷ, trên 4 tỷ người, mà 4 tỷ người đó đều biến là ma hết. Đều biến là ma hết thì như vậy có trên 4 tỷ con ma, thấy không? Đó. Và mỗi con ma nó lại biến thành chừng ấy ác ma nữa, một con ma biến thành 4 tỷ ma nữa, thì tôi còn tính nhiều. Đó. Được chừng ấy ma đó, các thứ ác ma này đều có vô lượng vô số thần lực, các ác ma này đều dốc hết thần lực mà cũng không thể làm lưu nạn được Bồ Tát Ma Tát này, khiến không thể tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu thẳm và đối vô thượng chánh đẳng Bồ Đề hoặc có thối chuyển. Tôi còn tưởng trình như có trình 3 con ma thôi, mà tới đứa thì phá ban ngày, đứa thì phá ban đêm, mà cứ nó phá hoài. Tụi con thấy có chướng ngại trên đường tu không? Có bị thối Bồ Đề tâm không? Còn ở đây là các số 1 là 4 tỷ ma, thấy không? Hoặc cái số 2 4 tỷ đó, không có ma là 1 tỷ nữa, 4 tỷ nữa. Thì ông biết bao nhiêu tỷ ma nói. Mà nó đem dứt hết thần lực, mỗi con ma đều có thần lực đầy đủ. Mà nó dứt hết thần lực tới nó phá. Bồ Tát này cũng vẫn không thôi chuyện. Tại sao Ngài hay quá vậy? Ngài có bùa gì khác gì mà hay vậy? Giả sử thì có triệu triệu ức ức tỷ tỷ ma, mà con ma nào mình cũng biết là cái thứ ma giấy không á, là tụi con có sợ không? Nghĩa là nếu mà có bao nhiêu ma không biết thì đầy cả hư không toàn là ma không, mà biết đó là ma giấy thì nó tới, nó bay tới tấp nập thì tụi con cười hay tụi con chạy. Nếu biết nó là giấy thì cười, còn nếu tụi con nghĩ ma thiệt thì sao? Thì như vậy, một là biết giả, hai là biết thiệt. Nếu biết thiệt thì chạy, biết giả thì cười, phải không? Thì bây giờ tất cả ma mà nhìn với trí tuệ bát nhã đều là giả hết. Giả hết thì nó làm gì làm cười chứ có gì cả. Đó là không thối chuyển Bồ Đề. Còn mình nghĩ ma đó là thiệt, mà ma thiệt được không? Mình không thiệt nè, chúng sanh không thiệt nè, pháp Phật cũng không thiệt nữa đó. Mà ma thiệt sao được, phải không? Thì vậy đó là ma nó cũng là giả. Mình không thiệt, ma cũng không thiệt thì sợ cái gì, phải không? Nếu mà thấy rõ như vậy đó thì bao nhiêu ma cũng mình không sợ hết. Cho nên là tụi con nhớ lại cái trận chiến cuối cùng của Đức Phật ở dưới cội Bồ Đề đó, bao nhiêu ma tới phá ngàn, bao nhiêu ma. Thật là trong cái trận chiến đó mà nếu mà mình kiểm điểm thì không biết bao nhiêu ma nó dây quanh đủ thứ loại, phải không? Mà Ngài dùng cái bùa pháp gì trị nữa. Cái kiếm trí tuệ là nói chúng bay là hư dối không thiệt, phải không? Thấy nó là hư dối không thiệt, thành ra nó không hại Ngài được. Tâm không động, đó là cung thiền định. Biết nó là hư dối, đó là kiếm trí tuệ. Bao nhiêu đó là phá hết ăn mà, phải không? Như vậy thì giờ tụi con nếu thấy ma thì làm sao? Đó là động. Thành ra như vậy thì bây giờ chúng ta tu là tu, mình học theo Phật phải vận dụng hai cái thứ đó. Một là kiếm trí tuệ, là thấy tất cả thứ ma đều là hư dối. Kiếm trí tuệ bát nhã nè, thấy rõ ràng chúng bay hư dối, tao hư dối, bay hư dối, không ai hại ai. Tất cả bóng không thể là bóng nào giết bóng nào được, phải không? Tất cả cái giả, cọp giả với cọp xa, không cọp nào ăn cọp nào được. Biết nó là giả thì có gì sợ. Thì như vậy thì thấy nó mình cũng không có gì sợ. Mà không sợ thì tâm mình nó an định. Đó, như vậy cái kiếm trí tuệ là cung thiền định thắng mà. Đó, là nói như vậy để thấy rằng đây Đức Phật muốn chỉ cho tất cả chúng ta biết rằng nếu người thâm nhập được lý bát nhã đến chỗ sâu xa rồi á, thì mọi thứ ma, mọi cái gì làm chướng ngại trên đường tu đều không làm chướng ngại được hết. Còn nếu chúng ta có chướng ngại là tại cái gì? Tại có bát nhã hay chưa có bát nhã? Tại đi tay không mà thành ra bị ma nó rủ, hoặc là nó xô đẩy làm cho phải thua trận, phải không? Còn nếu mà có kiến trí tuệ thì ma nào mà phá được? Thì như vậy ở đây nếu mai kia có đứa nào mà chắc lưỡi thích thà, tu khó quá, chán quá, thì như vậy đó, thì đó là những người đã chứng minh rằng họ là những người sao? Có trí tuệ, không có trí tuệ. Lúc đó thì kiếm trí tuệ mất hết rồi, phải không? Bắt đầu bị ma nó rù quến. Hiểu vậy thì mới thấy, nghĩa là trên đường tu không có cái gì gọi là cái chướng ngại cho mình hết, mà chẳng qua vì mình không có trí tuệ, phải không? Đó là tụi con nghĩ như Đức Phật á, tu sắp thành đạo rồi mà cũng chẳng có ma phá. Ma phá mà Ngài đâu có nể hà gì, mặc tình, không có chút sợ sệt, là vì có kiếm trí tuệ. Mà bởi không sợ sệt chứ tâm an định là có cung thiền định luôn. Vì vậy nên tất cả chúng ta học đạo phải dùng trí tuệ làm đầu. Cho nên bát nhã là cái gốc của cái sự tu, phải hiểu và phải quán xét luôn luôn như vậy đó, thì trên đường tu nó không chướng. Còn nếu không có cái này thì dễ sanh chướng lắm. Đọc tiếp.